15 nhỏ. Chúng tôi đã trải qua một mùa đông thật đáng nhớ. Trời rét đến mức nhà trường phải cho học sinh nghỉ học liền mấy ngày. Một số học sinh nghèo không đủ quần áo ấm, nói nhỏ với nhau, lấy giấy báo quấn quanh ngực, phủ áo bên ngoài chẳng ai biết. Tôi cũng thử lót tờ báo trước ngực, quả nhiên đỡ lạnh rất nhiều. Anh Nhu đánh mấy gốc tre già đã chết khô về đốt giữa nhà. Mấy anh em quây quần quanh đống lửa, vừa học bài vừa lùi sắn, nướng khoai lang ăn. Mấy hôm trước, bọn tôi ra ruộng, dỡ khoai giúp bà cụ muộn. Bà cụ cho đầy một xảo để ở góc nhà. Thằng Bảo còn kiếm ở đâu ra mấy con cà cuốn. Mùm muỗm, nướng lên thơm nức mũi. Nó xé từng miếng nhỏ còn bốc khói và dính tro chia đều cho cả nhà. Có cảm tưởng trên đời chẳng có món gì ngon hơn thế. Thấy mọi người còn thầm thèm, Bảo nháy mắt, ra hiệu cho tôi xuống bếp. Nó rủ tôi đi bắt cá cống, phải bí mật vì sợ anh Nhu không cho đi. Mỗi đứa một chiếc rổ, vừa đi vừa đuổi nhau cho nóng người. Một lúc sau, đầm mực đã ở ngay trước mặt. Về mùa này, nước đầm gần cạn, lội xuống chỉ ngang bắp chân. Vừa thò chân xuống nước, tôi đã giật thót người. Hai cánh tay sởn da gà. Nước trong leo lẻo, lạnh buốt, nhìn thấu tận đến đáy. Thấy tôi ngần ngừ, chưa bước xuống hẳn, thằng Bảo động viên. Cứ bước ào xuống đi, quen ngay ấy mà, mày yếu bóng vía quá. Chạm tự ái, tôi liền lội ào xuống. Người tôi rung lên, rùng mình, cái giá buốt sọc lên tận óc. Thằng Bảo nhìn tôi cười phá. Chắc nó thấy bộ mặt của tôi nhăn nhó, thiểu não lắm. Giọng nó vẫn oan oan. Mày trong kia, cá chết nổi lên nhiều chưa kìa. Theo tay nó chỉ, tôi nhìn thấy mấy con cá giết phơi bụng trắng nổi lên bền. Bảo giải thích. Bọn cá trắng yếu hơn nên chết trước. Bọn cá đen dai sức hơn, chỉ lờ đờ, ngoắc ngoải thôi. Mày đừng mất công vớt mấy con giết chết tiệt ấy nhá. Bắt bọn cá rô ngon lành hơn. Tôi chăm chú nhìn xuống đáy nước. Mấy con cá rô hầu như nằm yên bất động. Tôi thò tay xuống bắt. Chúng chậm chạp, lách đi một cách đờ đẫn. Bảo đưa rổ lên cao, hớn hở khoe. Trong này, Thiện, gần 20 chú rồi nhá. Mày vẫn chưa tóm được con nào à? Mình chưa chạm tới, thì nó đã lẩn mất. Thế thì thế này vậy, mày chặn rổ phía trước đầu nó, rồi nhẹ nhàng lùa nó trườn vào. Nghe Bảo chỉ dẫn, tôi vụt rổ xuống, lùa ngay được 2 con. Thấy ngon lành, muốn vụt tiếp, nhưng không biết để 2 con cá đã bắt vào đâu. Tôi đành lò dò, thò tay, lửa bắt từng con vậy. Tôi rê chiếc rổ trên trước mặt. Một tay kéo rổ, một tay bắt cá. Ban đầu tóm phía sau nên rất dễ trượt. Rút kinh nghiệm, tôi tóm ngay đầu cá, thấy hiệu quả ngay. Chẳng mấy chốc, rổ của tôi cũng chen chút hơn chục con. Tôi hăng hái lên, lội ao ao, khu nước tràn rạc. Bảo la toán. Mày hùng hổ thế thì làm ăn gì được. Nhẹ nhàng thôi, lò dò từng bước thôi. Đừng khua khoắng loạn xạ, làm nước đục ngầu lên. Không trông rõ cá, thì tóm thế nào được nó. Càng bắt càng ham, tôi quên khuấy đi cái rét. Lũ cá nằm ngoan ngoãn trong rổ, không động cửa. Ngày thường ấy à, đừng hòng nhé. Chúng lại chẳng quẩy nhặn xị lên, văn tứ tung cho mà coi. Tôi mãi mê tóm cá, nhắm con nào được con nấy, lòng khấp khởi tự hào. Nhưng đến khi trông thấy một con cá trê to gần bằng cổ tay lờ đờ di chuyển, cách tôi chừng một thước. Tôi muốn bước vội lên đón đầu nó, thì tôi bỗng thấy mắt mình hoa lên, đầu choáng váng. Người tôi lử lã muốn ngã. Tôi cố nhấc chân lên, nhưng nhấc không nổi. Tôi lờ mờ nhận ra là 2 chân tôi đã tê dại vì ngâm dưới nước lạnh buốt quá lâu. Tôi cố kêu to lên. Bảo ơi, mình bị... Chưa kịp nói hết câu, tôi lảo đảo, chúi đầu về phía trước. Bảo đặt phịch rổ cá xuống nước, lao đến đỡ lấy tôi. Cũng may lúc đó, nó ở cách tôi không xa. Nó dìu tôi vào bờ, nhưng tôi không nhấc chân lên nổi. Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng không sao chỉ bảo được đôi chân đã tê dại. Tôi rất muốn nhấc chân lên, nhưng không biết phải làm cách nào để nhấc được. Bảo vừa ghé vai xóc nách tôi, vừa cúi xuống dùng 2 tay nắm chặt bắp chân tôi, cố rút nó lên khỏi bùn. Cứ lôi từng chân tôi như thế, mãi lâu sau, nó mới đưa được tôi lên bờ. Tôi nằm vật ra bãi cỏ, 2 hàm răng va nhau lạch cạch, người rung lên từng chập. Bảo lại lội xuống nước, kéo rơi hai rổ cá vào bờ. Bọn cá vẫn còn nguyên, không con nào còn đủ sức mà thoát thân. Tôi cố ngồi dậy, lấy hai bàn tay vỗ thật mạnh vào hai bắp chân tím ngắt, cho nóng lên chút đỉnh. Tôi véo vào thịt, không thấy đau nữa. Thấy tôi có vẻ lo lắng, Bảo cười, nói hào hển. Không lo đâu, một lát khỏe lại liền ấy mà. Cố lên, ba ven. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Lúc đó, thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ. Bảo cười phá lên, sau khi đọc lại lào lào câu nói mà hồi đó lũ chúng tôi không đứa nào không thuộc. Mặt Bảo cũng tái mét, vừa nói vừa rên hừ hừ. Nó chạy mấy vòng, hai tay vung lên vung xuống cho ấm người. Rồi nó đến giúp tôi, duỗi chân duỗi tay cho máu lưu thông. Vừa bóp chân cho tôi, nó vừa dặn đi dặn lại. Đừng cho anh Nhu biết chuyện này nhé. Biết mày suýt chết cống, anh Nhu sẽ giết tao. Cũng tại tao ham bắt quá, không để ý đến mày. Với lại bây giờ mới thấy rét, chứ lúc ấy có thấy mùi mẻ gì đâu. Thôi, về đi, nấu một nồi cháo cá, ấm bụng liền ấy mà. Bảo đổ cá của tôi sang rổ nó, được gần đầy rổ, khệ nệ cắp về, lệch cả người. Tôi khập khiễng đi theo nó, vì đôi chân vẫn chưa hết tê dại. Phải một đoạn khá xa, tôi mới bước được thật chân. Anh Nhu, anh Hoàng và thằng Nam vẫn ngồi họp quanh bếp lửa. Thấy tiếng thằng Bảo léo nhéo đầu ngõ, anh Nhu ló đầu qua liếp cửa, suýt xoa. Gió ù ù thế, hai chú mày đi đâu từ nãy đến giờ? Thay cho câu trả lời, Bảo nhe răng cười, đưa rổ cá ra phía trước. Anh Nhu sửng sốt. Cá ở đâu mà nhiều thế? Ông Mảnh này giỏi thật đấy. Bọn em bắt ở đầm mực, nhiều vô thiên lũng anh ạ. Bắt bằng cách nào? Cá cống. Tôi định nói, thì thằng Bảo lườm mắt ra hiệu cho tôi im, để nó trả lời trôi chảy hơn. Cá cống giặt hết cả vào bờ, lừ đừ như lũ mất hồn, bọn em chỉ việc vớt một cách nhẹ nhàng. Anh Nhu xoa đầu nó, khen. Thằng này giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Cả nhà xúm vào xem rổ cá, thằng Nam xì một tiếng. Toàn cá chết cứng đờ, ai dám ăn? Bảo sững cầu lên, đớp luôn. Đừng có nói bố láo nhá, ai bảo mày là cá chết. Chết sờ sờ ra đấy, còn cố cãi. Để rồi xem, thằng Thiện, đem xôi nước lại đây cho tao. Chẳng chờ tôi bước đi, Bảo xăm xăm đến bên bếp lửa, xách xôi nước lên. Nó đặt rổ cá vào chậu rửa bát, tưới nước sôi vào lũ cá. Hơi nước trắng xóa tỏa ra ấm sực, lũ cá bỗng nhảy lên nhào nhào. Có con văng xa đến tận bếp lửa, ngay cạnh con mèo đang nằm lười nhác co ro trong đống trò. Nhanh như chớp, con mèo vồ lấy rồi chuồn mất biến giữa tiếng cười rộ lên của mọi người. Anh Nhu vừa bưng chậu cá xuống bếp, vừa quay lại bảo bọn tôi. Giờ thì hai đứa rửa ráy chân tay sạch sẽ, rồi ngồi sửa cho ấm. Trông mới gớm ghiếc chưa kìa, bùng bê bết từ chân lên tận đỉnh đầu. Còn thằng Nam xuống đây làm cá với anh. Chà chà, cá rô này giá có mỡ ráng ròn lên thì tuyệt. Thôi, không có mỡ, ta nấu canh rau cải vậy, còn lại kho ăn dần. Nấu một nồi cháo anh ạ, Bảo góp ý. Ai lại nấu cháo cá rô? Nhưng thôi, các em muốn ăn thì anh nấu. Tanh, cắm có kêu đấy nhá. Sau bữa đó, tôi bị sốt ly bì mất cả tuần. Ngày ngày, từ sáng tinh mơ, anh Nhu phải thay tôi chạy sang trường thầy Tính, kéo gào, gánh nước cho cô An, cô Nhuận làm bếp, rồi anh lại tất tưởi đi làm phụ hồ. Buổi trưa, buổi chiều, thì thằng Bảo sang bên đó dọn nhà ăn, rửa bát đĩa, làm những việc tôi vẫn thường làm. Anh Nhu bảo, phải làm vậy để khỏi lỡ việc các cô cấp dưỡng và để giữ việc cho tôi làm lâu dài. Nếu tôi nghỉ lâu, nhất định bên trường phải tìm người khác thay tôi. Thấy tôi ốm, cô Kim, thầy Tính, thầy Luyến thường xuyên đến thăm và cho thuốc. Cũng may, chứ nếu không, anh em tôi biết xoay xỏa thế nào. Tiền ăn còn chật vật, lấy đâu ra tiền mà mua thuốc. Cô Kim bảo tôi đã bàn với các thầy cô, đề nghị nhà trường cấp cho tôi một phần học bổng. Đề nghị rồi, nhưng chắc phải một thời gian nữa mới được. Phải nghỉ học, tôi nằm ở nhà một mình, lúc mê lúc tỉnh. Cứ đến giờ ra chơi, thằng Bảo thằng Nam lại lén chui rào nữa về thăm tôi. Bảo cời lại bếp lửa giữa nhà, cố sao cho than âm ỉ cháy, đừng lụi tắt, nhưng cũng đừng bốc thành ngọn, sợ cháy nhà. Nó lo cũng phải, vì hai hôm trước, giữa lúc tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng thấy nhà sáng bừng, người nóng rang. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình đang mê sảng, cảm thấy khó chịu vậy thôi. Nhưng sao mới hoảng hồn vì đống lửa đang bốc trừng trực gần táp đến chỗ tôi nằm. Tôi nhảy vội xuống đất, tiện siêu nước sôi gần bếp, tôi tưới xối xả vào đống lửa. Tối về, mọi người cùng quay quần bên tôi. Anh Nhu chắc ra một bát nước cơm đầy, khuấy đường của cô Kim cho, ép tôi uống hết. Tôi uống một cách chậm chạp, khó khăn, thằng Bảo giục tôi. Cố uống đi mày ạ, nước cơm là bổ nhất hạng đấy. Rồi vừa ép tôi uống, nó vừa tí lia cái miệng. Mày biết không, mẹ tao kể, ngày xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo, nhưng thương nhau lắm. Có lần, anh chồng bị ốm liệt giường, nhưng chị vợ không kiếm đâu ra tiền để thuốc thang chạy chữa cho chồng. Gạo cũng không đủ ăn, lấy gì mà thuốc với thang. Khi nấu cơm, chị vợ chắc nước cơm ra uống cầm hơi, còn để dành cơm cho chồng ăn. Vậy mà anh chồng cứ ngày một gầy rọc rạc, còn chị vợ thì cứ béo ú béo ụ. Làng xóm ai cũng chê cười, bảo chị vợ không biết thương chồng, tham ăn, tranh hết của chồng. Chị khóc lóc, phần bùa thế nào, hàng xóm cũng không tin. Đó, mày thấy đó, nước cơm là bổ ghê gớm chưa? Cố mà uống, cho mau khỏi bệnh mày ạ. Nghe nó nói, anh Nhu và anh Hoàng cùng mỉm cười. Chắc là hai anh cũng tin như thế thật, nên bữa nào hai anh cũng chắc ra một bát đầy nước cơm đặc sánh, bắt tôi uống cho kỳ hết. Rồi tôi còn được bồi dưỡng thêm bằng mấy bữa ếch sáo măng, chạch kho khô, cháo chim sẻ. Tất cả đều do mấy anh em trong nhà săn lùng được dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thằng Bảo. Tội nghiệp cho nó quá. Từ hôm tôi bị ốm, nó học hành chểnh mảng, đầu óc lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn, tìm kế, kiếm thêm chút gì bồi dưỡng cho tôi. Nó bị xơi con ngỏng, 2 điểm, vì đã nộp bài toán làm dở dang, bài toán thầy cư cho về nhà làm. Toán quá dễ, nó thừa sức làm, nhưng đang làm dở, thì bỏ dở ra đồng, tìm trứng vịt đẻ rơi cho tôi ăn thêm. Nó lang thang ngoài đồng suốt một buổi chiều, hy vọng nhặt được một quả trứng vịt đẻ rơi như dạo trước. Nhưng tối mệt, nó về tay trắng. Vừa buồn vừa mệt, nó ngủ thiếp đi, không làm tiếp bài. Thế là xơi gọn một con ngỏng. Cũng chỉ vì nó quá thương tôi đấy thôi. 16 nhỏ. Sau hơn một tuần ốm lay ốm lắc, tôi đã ngồi dậy, đi đi lại lại trong nhà được. Người vẫn còn bấy bớt, chưa đi học được. Tôi thấy nhớ bạn bè quá, suốt ngày ở nhà một mình, người bứt rứt khó chịu, bồn chồn không yên. Tôi ra ngoài hiên ngồi cho thoáng. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi sững sờ vì cái nắng vàng rượi đang lan tỏa bốn bề. Tôi hơi choáng ngợp, cảm thấy chóng mặt, người lảo đảo. Tôi vịn nhanh vào thanh cửa, lấy lại thăng bằng. Chỉ một thoáng sau, người tôi bình thường trở lại. Một cảm giác lâng lâng dịu nhẹ ve vuốt trái tim tôi. Tôi cảm thấy một cách rõ rệt, mình đang khỏe lại từng giây. Các tế bào trong cơ thể đang sinh sôi nảy nở, các mạch máu đang rạo rực chảy mạnh. Cơ thể non trẻ của tôi đang được hồi sinh. Tự nhiên tôi thấy xung quanh tôi mọi thứ đều đáng yêu quá. Ngôi nhà nhỏ bé này, mảnh sân với bờ dậu cúc tần có những dây tơ hồng vướng vít kia. Cây ổi còng cạnh đầu hồi đang lấp ló mấy quả ưng ửng vàng. Rặng tre dưới chân đê đang vàng cháy lên, chuẩn bị trút những đợt lá cuối cùng. Tất cả sao mà gần gũi, đáng yêu. Rồi anh Nhu, thằng Bảo, rồi cô Kim, thầy Luyến, những ngày qua đã hết lòng chăm sóc tôi. Giờ đây đã trở nên những người thân yêu ruột thịt. Tôi chỉ muốn mau mau khỏe lên, để lại được đi học, đi làm, được gặp gỡ mọi người, được chia sẻ với mọi người mọi chuyện buồn vui. Nắng vẫn vàng rượi xung quanh tôi, gió vẫn vi vút thổi, nhưng trong gió lạnh sắc đã thoáng có hơi nước dịu mát. Mùa xuân chắc cũng sắp về rồi. Tôi tựa lưng vào cửa liếp, đăm đăm nhìn qua bờ rào nứa sang bên trường. Các lớp đang trong tiết học im phăng phắc, thỉnh thoảng vang lên tiếng thầy giáo giảng bài. Ngôi trường giờ đã trở nên quá thân thuộc đối với tôi. Trường được xây dựng trên một khu đất rộng, trước kia là ruộng lúa. Có cả thảy 12 ngôi nhà dành làm lớp học và một ngôi nhà lớn hơn, dài rộng hơn, làm văn phòng nhà trường. Tất cả đều vách đất, mái lợp lá gồi. Những ngày nắng, nhiều khi ngồi học, chúng tôi thích thú nghe tiếng ống nứa trên mái nổ lớp bớp, Trâu bò của dân vào sân trường gặm cỏ thoải mái. Có lúc, chúng còn hồn nhiên nghểnh cỏ, nhìn chăm chăm vào lớp học, ậm ò gọi nhau một cách vô tư. Tôi và thằng Bảo ngồi cạnh cửa sổ, sát bên vách. Mỗi khi nét bút viết trên vở đẫm mực, khỏi cần giấy thấm, Bảo liền vé một cục đất trên vách. Bóp vụn rắc trên vở, đất hút khô mực, thổi vù đi là xong. Để có được ngôi trường tuy còn đơn sơ ấy, đã mất biết bao nhiêu công sức. Do những ngày hòa bình đầu tiên, nhà nước còn nhiều khó khăn, kinh phí còn eo hẹp, hầu như nhà trường phải tự lo liệu mọi việc. Thầy trò phải đổ công sức xây dựng lấy cơ ngơi của mình. Khi tôi nhập học, mọi khó khăn lớn nhất hầu như đã qua. Các lớp học đã xây dựng gần xong, chỉ còn 2-3 ngôi đang dựng dở. Thiếu tre nứa, thiếu lá gồi, thiếu cả bàn ghế, ban giám hiệu quyết định trở lại nơi trường đã xây dựng trong những ngày còn kháng chiến chống Pháp, ở Lục Hạ, chuyển nốt số bàn ghế và dỡ mấy lớp học cũ, lấy nguyên vật liệu xây dựng ở trên đó đem về. Một đoạn đường không gần gặn gì, khoảng 30 cây số. Thầy trò đi bộ, người vác tre, người gánh lá gồi, người vác ghế dài, hai người vác một chiếc bàn, cứ thế đi làm lũi dưới cái nắng gay gắt. Không có một chiếc xe ba gác, không cả một xe đạp, chỉ là vai trần, chân đất, thầy trò động viên nhau cố gắng mà đi. Tôi cũng có mặt trong dòng người mang vác mệt nhọc đó. Thằng Bảo và tôi cùng vác một chiếc bàn dài. Đối với Bảo, mọi việc không đến nỗi khó khăn lắm. Nó đã quen làm nhiều việc nặng nhọc. Còn đối với tôi, quả là một thử thách nhớ đời. 30 cây số, chỉ đi bộ tay không cũng đã mệt. Huống hồ còn còng lưng, rụt cổ, vác một chiếc bàn. Có những lúc lão đảo muốn ngã, nhiều lần sa sẩm cả mắt mày. Hai vai tê dại, bỏng rát, da trầy buốt xót, chỉ khẽ chạm tay vào cũng rùng mình. Thú thật, đã có lúc tôi suýt bật khóc, cảm thấy không sao chịu nổi nữa. Chỉ có một ước ao duy nhất là được nằm lăn ra cỏ, ngủ thiếp đi một giấc dài. Bảo luôn mồm động viên tôi, cứ sắp đến nơi rồi, cố lên. Đến cả trăm lần mà đường phía trước vẫn dài hun hút. Thấy tôi nhăn nhó khổ sở, nó cố pha trò cho tôi cười để quên bớt nặng nhọc. Nhưng dù nhiều câu nó nói rất tức cười, tôi vẫn không sao cười được. Cuối cùng thì hai đứa tôi cũng tha được cái bàn về đến nơi đến chốn. Mấy hôm sau, tôi xin với cô Kim cho tôi được đổi chiếc bàn cũ. Tôi và thằng Bảo, thằng Thanh vẫn ngồi lấy chiếc bàn ấy. Chiếc bàn tuy có xấu hơn, không chắc chắn bằng, nhưng là một kỷ niệm nhớ đời đối với tôi. Còn biết bao nhiêu kỷ niệm nhớ đời khác nữa, thầy Tính đã lo tìm việc làm cho tôi. Cô Kim chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí trong việc học toán. Thấy quần áo tôi rách, cô mang về khâu vá lại cho tôi. Thấy tôi đau ốm, cô mang thuốc, mang đường sữa đến tận nhà. Sợ tôi lười uống thuốc, cô tự tay rót nước, bắt tôi uống ngay trước mặt, để cô yên tâm ra về. Rồi chuyện sợ tôi ngủ, không đủ chăn ấm, thầy Luyến bảo tôi sang trường, đắp chăn chung với thầy. Tôi cứ nhớ mãi, cái đêm lạnh thấu xương ấy, thầy Luyến mới về trường, khu tập thể giáo viên hết phòng. Thầy phải ở tạm một góc trong phòng thí nghiệm. Chỉ có một chiếc giường cá nhân và một chiếc bàn làm việc kê sát vách. Nửa đêm, hai thầy trò tôi đang ngủ say thì mưa lớn. Nhà dột tứ tung, ban đầu còn cố nằm rốn, nhưng sau thì đành phải trở dậy. Hai thầy trò khiêng giường, chạy dột hết chỗ này sang chỗ khác, vẫn không thoát khỏi bị ướt. Loay hoay mãi cuối cùng, trốn được vào một chỗ ở cuối phòng. Sau khi đã chuyển một đống chai lọ, vật dụng làm thí nghiệm ra chỗ khác một cách vất vả. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu chập chờn, lúc mờ lúc tỏ, lúc leo lét chỉ chực tắt. Hai thầy trò thở phào nhẹ nhõm, đặt lưng nằm xuống. Thầy Luyến bảo tôi nằm trong, sát ngay vách cho ấm. Thầy nằm ngoài, choàng tay ôm lấy tôi. Chiếc chăn bông của thầy khá dày, nhưng hơi hẹp. Hai người phải co qua, kéo lại thật khéo, mới khỏi bị hở sườn. Vậy cũng là tốt lắm rồi. Bên ngoài gió vẫn thổi ù ù, thỉnh thoảng lại ru rít lên từng chập. Sấm ùng oàng, lúc xa lắc, lúc nổ gần ngay trên đầu. Chớp lóe liên tục, ánh sáng lúc xanh lét, lúc trắng lóa, sáng rực cả căn phòng. Tiếng mưa quất tràn rạc trên mái gồi, xoáy cả vào vách nhà. Tôi bỗng thấy chân mình ương ướt. Cố lờ đi, mong cho qua trận mưa. Nhưng rồi cả đùi, cả mạng sườn cũng ướt trượt. Tôi không dám nói, sợ thầy Luyến đang ngủ say. Nhưng người tôi mỗi lúc một sũng nước. Thì ra, nước mưa đã xối xả vào vách nhà, đất rã ra, làm thành một lỗ thủng toang hoác ngay phía lưng tôi. Tôi rét run nhưng không dám gọi thầy giáo. Đối với thầy, tôi vẫn có phần nể sợ. Mặc dù tôi biết thầy rất yêu quý mình, đối xử với tôi rất thân tình. Mưa càng lúc càng lớn, nước ướt sũng lưng và bên sườn tôi. Lo sợ quá, tôi khóc tắm tức, khe khẽ. Thầy Luyến chợt thức dậy. Thầy hoảng hốt ôm lấy tôi, đưa tay quờ sang phía lưng ướt trượt của tôi. Thầy kêu lên, trời, em ướt hết rồi này, sao không gọi thầy dậy? Tôi không dám trả lời, mím môi cố ghìm nước mắt. Thầy ngồi dậy, sờ soạn tìm cây đèn. Giọng thầy cằn nhằn, khổ quá, dìm lại hết mất rồi, làm sao thắp đèn bây giờ? Chớp lằng nhằng, sáng lóa lên rồi phụt tắt, làm cho đêm tối càng đen đặc hơn. Khắp phòng lỉnh kỉnh chai lọ thí nghiệm, không có đèn. Hai thầy trò đành ngồi yên, không dám di chuyển, sợ làm đổ vỡ mọi thứ. Thầy Luyến bảo tôi, đành chịu ướt một chút vậy em ạ. Nào, ngủ tiếp đi, chắc trời cũng sắp sáng rồi. Thầy mò mẫn trên bàn, lấy một sấp báo, chèn vào chỗ vách thủng, rồi kéo tôi nằm xuống. Thầy để tôi nằm phía ngoài, còn thầy nằm sát vách, ngăn cho gió khỏi thốc vào tôi. Tấm chăn trùm kín hai thầy trò, ngoài việc ủ ấm, còn có tác dụng che mưa dột. Từng giọt mưa rơi lập đập trên chăn. Đã tưởng được yên, không ngờ một lúc sau, tôi lại thấy nước lạnh buốt dưới mạng sườn mình. Tôi khẽ quàng tay qua lưng thầy giáo, nhưng phải vội rụt tay lại vì mưa gió đang xối xả ùa vào lưng thầy. Sắp báo, chắc đã mủng nát, bị cuốn đi đâu mất. Vách đất trả ra lớn hơn, để lộ sườn tre bên trong, mỗi lần chớp lóe lên, thấy rõ cả mảnh sân ngoài kia ngập nước. Tôi cố kéo mép chăn, nhém lại dưới màn sườn thầy. Nhém thật nhẹ nhàng, để khỏi làm thầy thức giấc. Nhưng thầy khẽ bảo tôi, cố ngủ đi em ạ. Khắp phòng đều dột, không còn chỗ nào khô ráo đâu. Mưa cũng sắp tạnh rồi. Thì ra thầy giáo vẫn thức. Thầy đã gồng thân mình, để che chắn mưa gió cho tôi. Tôi ứa nước mắt. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ còn biết choàng tay qua lưng thầy. Tôi rất muốn ôm chặt lấy thầy, nhưng không dám. Chỉ làm ra bộ, quàng tay một cách hờ hững, vô tình vậy thôi. Tôi chợt giật mình vì tiếng kẽn báo giờ ra chơi. Kẽn vừa dứt, đã thấy thằng Bảo từ trong lớp chạy ào ra. Nó chui qua rào nứa về thăm tôi. Thấy tôi ngồi ngoài hiên, nó la toáng.
Ai cho mày ra ngồi ngoài gió lộng thế, hả? Muốn chết không? Vào nhà ngay.
Giọng nó đầy hách dịch kể cả. Biết tính nó, tôi chỉ cười xí xóa. Nó móc túi đưa cho tôi hai con mùm muỗm đang ngắt cục cánh và dặn. Mày nướng mà ăn, bổ nhất hạng đó, vừa bùi vừa thơm. Đang ngồi học, tự nhiên hai chú nhảy vào giữa trang sách nộp mạng. Kẽn lại giống giả vang lên. Bảo tuồn qua hàng rào, trở về lớp. Nó không quên quay lại nhắc tôi. Vào nhà ngay đi, nghe chưa? Chờ nó khuất vào lớp, tôi lại ngồi dựa lưng bên vách liếp, miên man nghĩ tiếp. 17 nhỏ. Tôi đang mơ màng nghĩ, chợt có tiếng gọi. Thiện ơi, em nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế? Giật mình ngước lên, tôi mừng rỡ nhận ra chị cả của tôi đang đứng ở đầu ngõ, tươi cười nhìn tôi. Dưới chân chị là một túi xách căng phòng. Miệng túi lộ ra mấy trái cam vàng tươi. Tôi chạy lại ôm chầm lấy chị. Chị vừa cười vừa xoa đầu tôi. Giọng chị chợt thản thốt.
Em ốm hay sao mà đầu nóng thế?
Tôi ấp úng chưa kịp trả lời thì chị đã nói tiếp, giọng lo lắng.
Đúng là em sốt thật đấy mà. Em bị mấy hôm rồi. Sao không viết thư báo cho chị biết? Thảo nào mấy hôm nay chị cứ thấy bồn chồn không yên. Sao mà ốm lại ra ngồi ngoài gió thế này?
Tôi không nói, cứ ôm ngang lưng chị. Hai chị em dìu nhau vào nhà. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Tôi lén đưa tay dụi, không để chị trông thấy. Một nỗi tủi thân bỗng lan nhẹ trong tôi, khiến người tôi run lên. Giống như một đứa trẻ côi cút
ngóng chờ suốt bao ngày tháng. Mãi bây giờ, người mẹ bỏ đi xa mới trở về. Lâu nay, tôi cứ phải sống cứng cỏi, một mình bươn chải. Giờ tôi chợt nhận ra, mình vẫn còn nhỏ bé, yếu ớt biết bao nhiêu. Nhưng tôi vội gạt nhanh những ý nghĩ ấy, không muốn chị tôi phải lo lắng nhiều về tôi. Tôi vui vẻ, đi lấy nước cho chị uống, trong lúc chị ngồi bổ cam, vừa bổ vừa kể chuyện nhà cho tôi nghe. Chị cho biết mới nhận được lá thư của anh Lượng gửi từ Lào Cai về. Công việc làm đường sắt vất vả lắm, nhưng anh tôi rất vui vì được sống độc lập. Anh ít tuổi nhất nên được các anh chị cùng đơn vị quý mến, hết lòng giúp đỡ. Bố tôi cũng đã đi làm phiên dịch tiếng Pháp và tiếng Anh cho cục chuyên gia. Chị tôi cũng sắp tốt nghiệp trường sư phạm, sắp ra dạy học. Nghe chị tôi nói chuyện với một giọng ấm áp đầy tự tin, trong tiếng nói luôn ẩn giấu một nụ cười, tôi thấy lòng mình thanh thản hẳn. Mọi khúc mắc, bối rối của đời sống bỗng nhiên đều trở nên đơn giản và dễ giải quyết. Trong cái mớ bồng bồng hỗn tạp của cuộc sống thường nhật, đối với nhiều người khác, nhìn vào dễ chán nản, rối trí vì không gỡ ra được, nhưng đối với chị tôi, chị luôn bình thản, lần ngay ra được đầu mối rồi cứ thế nhẫn nha tháo gỡ. Mọi chuyện dần được giải quyết một cách ổn thỏa, nhẹ nhàng. Chính nhờ có cái bản lĩnh bẩm sinh trời cho ấy mà chị tôi đã vượt qua được không biết bao nhiêu khó khăn. Ngày còn kháng chiến chống Pháp, bố tôi theo đơn vị quân y nay đây mai đó, khắp nhiều miền đồi núi Thái Nguyên, mẹ tôi mất sớm, năm chị em tôi rao cháo tự nuôi nhau. Lúc đó, chị tôi chưa đầy 16 tuổi, phải cai quản 4 đứa em sàng sàng tuổi nhau, đứa bé nhất là tôi lên 9 tuổi. Chị xông xáo đi chợ kiếm việc làm để mấy chị em kiếm sống. Nhận thóc của nhà nước về xây giả lấy tấm, lấy cám và ít tiền công. Nhận đây về xe sợi ngang sợi dọc cho người ta dệt bao tải. Suốt đêm ngày, mấy chị em làm chăm chỉ dưới sự điều khiển nhịp nhàng của chị, rồi còn vỡ đất trồng sắn, trồng rau, nuôi gà. Không chỉ giỏi trong việc chỉ bảo các em trong gia đình, chị còn là một cán bộ hiệu đoàn học sinh năng nổ, hết lòng vì công việc của lớp, của trường. Việc nặng nhọc thế, nhưng lúc nào cũng thấy chị tươi cười. Gặp ai chị cũng vồn vã, sởi lởi. Cả trường, từ các thầy cô giáo đến bạn bè học sinh, ai cũng yêu mến chị. Đối với các em, chị yêu thương một cách giản dị, lặng lẽ, đầm sâu, ít biểu lộ ra bề ngoài. Tính chị xuề xòa, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chúng tôi coi chị là một người mẹ thực sự. Ngày bé, tôi vừa yêu chị như yêu mẹ, vừa ngưỡng mộ chị như một thần tượng. Chị bảo gì, tôi nhất nhất nghe theo. Tôi nhớ có một lần, mấy chị em đang xay giã gạo, thì có tiếng ầm ĩ của máy bay bà già và nhiều tiếng reo hò. Thì ra là chiếc máy bay Dakota mà chúng tôi thường gọi là máy bay bà già chậm rì rì đang lượn vòng trên đầu, thả ra cơ man là truyền đơn. Những tờ giấy đủ màu bay rập trời, bọn trẻ con bất chấp máy bay quần đảo trên trời túa ra khắp cánh đồng để nhặt. Mấy anh em tôi cũng ùa chạy theo, chị Trọng tôi la lên. Chúng nó tuyên truyền nhảm đấy, nhặt hết rồi đốt ngay đi nhé, cấm đứa nào được đọc những trò nhảm nhí ấy. Chúng tôi thi nhau nhặt, từng sắp, vứt đầy góc ruộng. Nhiều đứa tò mò lén đọc, riêng tôi, nghiêm chỉnh, nghe theo lời răn đe của chị cả, cương quyết, không hề hé mắt nhìn. Tôi chạy khắp chốn, đuổi theo những tờ truyền đơn đủ màu, đang phấp phới chao liện, rồi lại lúi húi, nhặt hết tờ này đến tờ khác. Tôi cởi cả áo, đùm một bọc lớn ôm trước ngực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chị, không cần biết những gì in trên đó. Cũng giống như sau này về Hà Nội, lúc đầu tôi chưa thuộc hết tên đường tên phố. Thỉnh thoảng, chị dẫn tôi đi chơi phố, lúc dạo bộ, lúc nhảy xe điện. Chiếc xe điện nửa vàng nửa đỏ rung chuông len keng, ngất ngưỡng lắc lư chạy trên đường ray như một anh chàng ngà ngà say vui tính. Cùng đi với chị em tôi còn có mấy đứa trẻ bên hàng xóm. Chị bảo cho chúng nó đi cùng cho vui, rồi chị sẽ chiêu đãi cả bọn món kem Cẩm Bình nổi tiếng. Ngồi trên tàu điện, chị thường thử trí nhớ của bọn trẻ bằng cách đố xem bên ngoài đang là phố gì. Chị bảo phải tự nhớ ra, cấm không được nhìn lên biển ghi tên đường, các bảng hiệu. Bọn trẻ kia láo cá, liếc vội lên các biển hàng, ngay lập tức chúng trả lời đúng phóc. Tôi thừa biết trò ma mảnh lộ liễu của chúng, nhưng tôi dứt khoát không bắt chước. Tôi cố tự nhớ lấy qua các đặc điểm mà mình đã ghi nhận ở những lần đi trước. Ban đầu, thấy tôi trả lời thường là chậm hơn bọn bạn, chị tôi chê tôi kém thông minh. Nhưng sau hiểu ra, chị xoa đầu tôi, khen là tôi trung thực. Chị bảo phải trung thực, ngay từ những chuyện tưởng như là nhỏ nhặt. Hỏi chuyện học hành, sinh hoạt của tôi được một lúc, chị bảo tôi quần áo có chiếc nào bị rách, đem ra cho chị vá. Tôi nói có mấy chỗ rách, tôi đã tự vá lấy rồi. Chị cười, giỏi thế cơ à, đem cho chị xem nào. Chị không sao nhịn được cười khi xem mấy miếng vá của tôi. Sao cậu lại vá chằng vá đập siêu vẹo thế này? Chẳng khác gì vá bao tải. Thôi, để chị tháo ra vá lại cho. Chị tháo hết các miếng vá của tôi, khéo léo vá lại đẹp hơn hẳn. Tiện thể, tôi nói với chị. Chị xuống gấu hai chiếc quần cho em luôn thể. Ngắn quá rồi, kéo mãi cũng vẫn củng cỡn, không thể che nổi đôi mắt cá chân. Đứng trên bảng trả bài, mấy đứa con gái cứ nhìn em tủm tỉm cười, ngượng chết đi được. Thế là cũng biết ngượng rồi cơ đấy. Em chị sắp thành người lớn rồi. Chị vừa ghé răng cắn chỉ, vừa nghiêng mặt nhìn tôi cười hấm hỉnh. Vừa lúc đó, anh Nhu và thằng Bảo đi học về. Thấy chị tôi, anh Nhu đứng sững lại rồi la lớn. Ôi trời, trọng, trọng đấy à, lên bao giờ thế? Lâu quá rồi chúng mình mới gặp lại. Thế nào, trọng đã ra trường chưa? Hai anh chị nắm tay nhau, lắc lê lịa, cười nói cuốn quýt. Ngày còn kháng chiến, hai người học cùng một lớp, là bạn rất thân của nhau. Được mấy năm, anh Nhu ở lại trường học tiếp, còn chị tôi đi thanh niên xung phong, về tiếp quản thủ đô, rồi đi học sư phạm trung cấp. Thằng Bảo ghé tay anh Nhu nói nhỏ điều gì. Anh Nhu bảo nó, thôi cứ ở nhà, chuyện đó để anh lo. Thấy hai người úp úp mở mở, chị tôi đoán ra, cười nói. Lo chuyện cơm nước phải không? Khỏi cần em ạ, chị đã mua sẵn thức ăn đây rồi. Anh Nhu khen chị tôi. Trọng tinh thật đấy. Bảo nó thấy Trọng lên, muốn đi kiếm vài con cá về thết khách. Nó là vua xá cá mà. Mình đã mua cả cân thịt kia rồi. Đủ cả bắp cải, su hào, tha hồ nấu nướng. Xuống tàu, mình ghé qua chợ rồi mới về đây. Anh Hoàng và thằng Nam cũng vừa về đến đầu ngõ. Hai anh em chưa kịp vào nhà thì anh Nhu đã nói với ra. Hoàng và Nam ra ngay ngoài ruộng gánh nước tưới cải giúp bà muộn đi. Gánh xong sớm rồi về ăn cơm. Mời cả bà muộn về ăn luôn thể. Hôm nay có khách quý, ta mở tiệc ăn mừng. Ai là khách quý thế? Anh Hoàng hỏi vọng vào. Bí mật, bí mật. Anh Nhu tươi cười, nói lấp lửng. Chị tôi vừa ló đầu ra, anh Hoàng đã chạy ào tới, kêu to. Trọng, trời ơi, Trọng, lên bao giờ? Lại rối rít tích mù lên. Hai anh chị nắm tay nhau, nhảy tưng tưng như trẻ con, khiến mấy đứa nhỏ chúng tôi cùng bật cười. Ước gì chúng tôi cũng có một tình bạn lâu dài, vô tư, thắm thiết như thế.